chưa đi thứ hai. Tây Phương Sát Chỉ. Này Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng: Bồ Tát giới đệ tử thường nhiếp kết tập. Đệ tử Như Hòa dịch. Ngày 13 tháng 8 2002. Phật tử Tâm Từ đọc. Bồ Tát lại dạy đại chúng rằng: Này các đệ tử, một thân người do cha mẹ sinh ra, cha mẹ nuôi nấng. Đối với mọi việc làm ăn, các thứ thọ dụng hiện tại của các ông, dẫu cho cha mẹ chưa từng cho ông được đồng nào, nhưng thân các ông vẫn là do cha mẹ sinh ra nên mới có được như ngày nay. Trong môn sự, thân là lớn, thân là gốc. Cứ từ gốc mà suy, chẳng phải là ân cha mẹ khó nói hết được hay sao? Vì thế Phật dạy, ở bên cha mẹ nói lớn tiếng, nói nặng lời, còn mắc vô lượng tội. Huống hồ là ngày nay có kẻ còn tệ quá hơn thế nữa. Nếu bảo là chẳng nhịn nổi cha mẹ, không thể không tranh cãi, thì xem cha mẹ có khác chi người ngoài đường. Chỉ nên vui vẻ thuận theo, cha mẹ ắt có ngày cảm động. Quyết chẳng nên tranh cãi rằng cha mẹ sai, mình đúng, làm kẻ trái trời nghịch người. Bồ Tát nói: Này các đệ tử, nên biết rằng mười phương chư Phật là tâm chúng sanh, mười phương chúng sanh là tâm chư Phật. Vì vậy, nhớ Phật, niệm Phật chính là mười phương chư Phật hiện trong tâm các ông. Nhưng cũng chẳng phải là mười phương chư Phật vào trong tâm các ông, cũng chẳng phải là tâm các ông rời khỏi chư Phật. Đấy đều là giác diệu bổn minh, chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát nói: Tâm hành xứ diệt là chân tâm thường trụ của chư Phật. Tâm hành xứ hữu là nghiệp tâm sanh tử của chúng sanh, chẳng có kẻ hở bằng tơ tóc. Nếu các ông có thể miên mật gia công, khiến cho cái tâm này không chút hở trống, thì mới được tương ưng đôi chút. Đừng tu sơ sài nửa năm, 10 tháng, rồi tự cho là mình đã khổ tâm tu đạo. Chẳng biết rằng, đấy chính là điều chướng đạo, cần phải dè chừng. Hơn nữa dẫu gia công tu tập mạnh mẽ, nhưng nếu chưa đạt đến mức như tường đồng vách sắt, đẩy chẳng đổ, dời chẳng lay, thì vẫn chưa tạo thành một phiến nhất tâm. Cho nên thấy có chút ảnh hưởng đã ngừng tay, ấy là nửa đường bỏ dở, đến nỗi phí hết công lao khi trước, chẳng lợi ích mảy may. Đây chính là căn bệnh lớn của người học đạo. Các ông chẳng nên không biết, cần phải biết rằng Phật pháp như biển cả, càng vào bên trong càng thấy sâu, dứt khoát chẳng thấy dùng chút tia kiến nhỏ nhoi hòng lãnh hội được hết nổi. Phải tu tập suốt đời, gắng sức tu tập, đừng nghĩ là dễ dàng. Bồ Tát nói: Niệm Phật Tam Muội là từ do đại thế lực nơi tâm ông tạo thành, chứ chẳng phải là do cái khác mà có. Này các ông, niệm Phật suốt ngày đêm vẫn chẳng được nhất tâm, loạn tưởng vẫn còn cách trở chân tâm, đều là vì chưa tận lực dụng tâm. Bồ Tát bảo bà mẹ ông cha: Sao bà chẳng siêng năng niệm Phật? Do tôi có thêm con cháu thường hay ấm bồng, sợ mình bất tịnh. Bồ Tát dạy: Bà nghĩ mình bất tịnh niệm Phật sợ bị mắc tội, chứ chẳng biết không niệm Phật mang tội vô lượng. Đừng ngại tịnh hay chẳng tịnh, chỉ cứ niệm mà thôi.
Ân Cố Định Thành xin Bồ Tát chỉ dạy. Ngài bảo:
Ông Lính Âm này muốn tu tịnh nghiệp, có biết làm sao đi được vãng sanh Cực Lạc không?
Đáp: Dạ, niệm Phật vãng sanh.
Bồ Tát hỏi: Ông biết niệm Phật thế nào để được vãng sanh chăng?
Định Thành đáp: Chắc kỳ danh hiệu, nhất tâm bất loạn.
Bồ Tát hỏi: Thế nào là nhất tâm bất loạn?
Định Thành chẳng đáp được.
Bồ Tát dạy: Ta thấy ông chỉ nói giỏi chứ chưa thể tu hành đúng pháp. Ông nên lắng nghe lời ta nói. Này thiện nam tử, tâm vốn vô niệm, thể niệm thì tưởng sanh. Tưởng ấy hư vọng, lưu chuyển sanh tử. Này ông nên biết, một câu A-di-đà Phật đây, chẳng từ tưởng sanh, chẳng từ niệm có, chẳng trụ vào trong hay ngoài, chẳng có tướng mạo, thì các vọng tưởng chấm dứt. Thân thanh tịnh vi diệu chân thật của Như Lai chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng thể phân biệt. Niệm như thế thì phiền não trần lao liền chẳng đoạn, chẳng trói, chỉ là nhất tâm. Phải đạt nhất tâm mới gọi là chấp trì danh hiệu, mới gọi là nhất tâm bất loạn. Tịnh nghiệp thành tựu, chứng ngay vào thượng phẩm.
Trong ngoặc, xin được đọc một đoạn kinh xưng tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ do Đại Đường Tâm Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch từ Phạn ra Hán và cư sĩ Như Hòa dịch từ Hán ra Việt, để nói về chữ nhất tâm bất loạn mà chúng ta hay thường thắc mắc. Làm sao mà có thể nhất tâm bất loạn được? Thì đây một đoạn văn Tâm Từ xin đọc và chúng ta cùng suy gẫm.
Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Lại này Xá Lợi Tử, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, lòng tin trong sạch, được nghe danh hiệu vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và thế giới Cực Lạc công đức trang nghiêm như vậy. Nghe xong, tư duy, hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy ngày, hệ niệm chẳng loạn, thì các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân đó, lúc lâm chung, vô lượng thọ Phật và vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng của Ngài vây quanh trước sau, đến đứng trước mặt, từ bi gia hữu, khiến tâm chẳng loạn. Xả mạng xong, theo Phật chúng hội sanh vào thế giới Cực Lạc, cõi Phật thanh tịnh của vô lượng thọ Phật. Lại này Xá Lợi Tử, ta thấy đại sự nhân duyên lợi ích an lạc như vậy, nên nói lời thành thật chắc chắn. Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và cõi Phật thanh tịnh Cực Lạc thế giới, thì hết thảy đều nên tin nhận, phát nguyện, tu hành đúng như lời dạy sanh cõi Phật ấy.
Tới đây, Tâm Từ xin đọc giải nghĩa chữ gia hữu. Gia hữu, gia là tăng thêm, hữu là sự giúp đỡ đầy ân phước của các bậc thần minh. Gia hữu nghĩa rộng hơn gia hộ, vì ngoài ý nghĩa gia hộ, Đức Phật A Di Đà còn vận lòng từ bi, dùng quả đức trang nghiêm, phước đức vô tận của mình để gìn giữ tâm chánh niệm cho hành giả, dẹp yên ma ngoại, phiền não, chướng duyên khởi lên trong lúc lâm chung. Đóng ngoặc.
Ông Định Thành lại làm lễ thưa:
phàm phu đời trược, tâm trí cạn cợt, kém cỏi, chưa thể thông đạt chí lý, xin Ngài dạy rõ cho.
Bồ Tát nói, ông này nên phát đại nguyện, nguyện sanh về cực lạc. Sau đó, chí thành khẩn thiết, xin niệm A-di-đà Phật, sao cho tiếng niệm dương theo tâm, tâm dương theo tiếng. Tiếng và tâm nương dựa lẫn nhau như mèo rình chuột, lâu ngày chẳng mất, thì nhập chánh ức niệm tam muội. Lại phải tiến thêm bước nữa, nên học hỏi với mọi hạng tri thức, học cao hiểu rộng, tự ngộ chân lý mầu nhiệm, tâm này chính là Phật. Ông này nên đầy đủ lòng tin sâu xa, đừng bắt chước hạng ngu tối, nghe rồi chẳng tin. Cũng đừng học theo bọn nửa chân nửa giả, nửa tin nửa ngờ. Tuy mang tiếng lãnh thọ, nhưng chẳng có tâm phụng hành chân thành.
Ông Trần Vĩnh Thọ hỏi về kết cục, Bồ Tát dạy cho bài kệ.
Tiết dục tránh sân là phép giữ thân, thâu liễm an tịnh là phép giữ nhà, cưới xin tùy sức là cách bớt việc, làm lành niệm Phật là pháp xuất thế. Giữ bốn pháp ấy, kết cục thông đạt.
Ông Cố Thiện Ký hỏi việc chung thân và cách thức làm lành, Bồ Tát dạy.
Nếu ông giữ được tâm chánh đáng, làm việc chánh đáng, thì sẽ được chung thân chánh đáng. Nếu ông ôm lòng tà làm việc tà, ác bị tà chung thân. Còn có một chữ thiện thì tùy thời tùy chốn mà làm, việc lớn việc nhỏ đều được. Cũng nên tránh giết chóc, phải phóng sanh, tùy sức giúp trẻ nghèo, giúp người khổ, trì niệm A Di Đà Phật, hồi hướng. Ngày ngày làm như vậy chẳng gián đoạn, suốt cả ba năm chẳng thay đổi, thì ông đã xứng đáng với bốn chữ hảo tâm hành thiện.
Bồ Tát dạy ông Vô Hữu.
Đại đệ, người tu tịnh nghiệp, đi đứng nằm ngồi, đứng lên ngồi xuống, ăn uống đều nên hướng về phương Tây, thì sự cơ cảm dễ thành, căn cảnh dễ thuần thục. Trong thất chỉ bày một tượng Phật, một quyển kinh, một lò hương, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế, chẳng được bày nhiều thứ khác. Trên sân cũng quét dọn thanh tịnh để đi kinh hành không trở ngại. Cần giữ cho tâm này chẳng vướng bận mãi may gì, quên hết muôn mối lo, trống rỗng, chẳng biết có thân, chẳng hay có đời, cũng chẳng biết việc mình đang làm ngày nay là việc tu hành. Được vậy, thì ngày càng gần với đạo, ngày càng cách xa đời, mới xu hướng tịnh nghiệp được. Lúc bình thời, ông đã có thể buông bỏ sạch hết thảy sự. Trong ý niệm, chẳng còn chút mắc mớ nào. Thì khi đại hạn sẽ đến, thanh thản, thảnh thơi, chẳng có ý tưởng lưu luyến con cái, nuối tiếc tấm thân, con cháu. Hả, chẳng phải là hành vi của bậc đại trưởng phu sao? Bởi vậy, ông nên nhất ý tu hành, chẳng còn dính mắc điều gì khác nữa. Đó chính là điều then chốt nhất. Còn như cách thức tịnh tu thì chẳng ngoài hai chữ chuyên cần. Chuyên là chẳng làm chuyện gì khác. Cần chẳng bỏ uổng lúc nào. Nàng sáng dậy liền tụng một quyển A-di-đà, trì 1000 câu A-di-đà Phật, đối đức Phật hồi hướng, niệm bài nhất tâm quy mạng. Vì bài này lời lẽ giản dị nhưng ý nghĩa xúc tích. Đấy chính là công khóa trong một thời. Như lúc sơ khởi, nếu thân tâm còn chưa yên, thì mỗi ngày chỉ hành trì 4 thời. Đã hơi yên, thì dần dần tăng đến 6 thời, lại tăng dần đến 12 thời, tụng được 12 quyển kinh, niệm danh hiệu Phật 12000 tiếng. Trong lúc hồi hướng, lại lễ Phật trăm lại, cũng có thể chỉ làm 4 thời. Đấy là thường khóa mỗi ngày. Những lúc khác, chẳng cần tính vào số ấy. Dù niệm thầm hay niệm ra tiếng, đều phải nhất tâm niệm chắc chắn mà thôi. Hơn nữa, trong pháp trì danh, cần phải mỗi câu mỗi chữ, tâm và tiếng phải nương theo nhau,
chẳng được xen tạp mãi may ý niệm thế tục. Lâu ngày thành thục, quyết định được vãng sanh cực lạc, ngồi trên hoa sen báu, đạt lên địa vị bất thối. Nếu năm tháng tuổi già chưa hết, do ông đã chứng đắc như vậy, ông sẽ dạy dỗ đại chúng hồng báo ân sâu của Phật. Nếu ông có thể nhất nhất tuân thủ lời ta, thì mới chẳng phụ công giác minh Bồ Tát dạy ông chánh đạo, khiến cho ông xuất gia, đã chẳng phụ công hòa thượng Tam Muội Thế Độ truyền cho ông đại giới. Đây thật chẳng phải là nhân duyên nhỏ nhoi. Ông cho nên tự sanh lòng khinh mạng, cẩn thận cẩn thận. Bồ Tát dạy ông thường nhất, ông tính trì tụng thần chú Đại Bi, cầu Đức Quán Thế Âm thầm gia hộ cho mau được nhập đạo, rất tốt. Nhưng ông chẳng được chần chừ, đến nỗi chí nguyện lẫn sự nghiệp chẳng thành. Cần phải làm ngay đi, cứ thẳng đường mà tiến. Ông nên tự ấn định thời hạn, định mất số câu, thời khóa, dứt tuyệt việc đời, ở yên trong một thất. Mỗi một thời tụng chú 100 lần, và lại 1 lần đại bi sám pháp do Ngài Tứ Minh soạn để sám hối nghiệp chướng, hầu giúp phát khởi công hạnh thù thắng. Đó là một thời. Một ngày một đêm chia thành 6 thời, 5 thời thì chú, 1 thời lễ sám. Các thời khác an tọa tu thiền, thâm nhập bất tư nghị huệ. Vì sao gọi là bất tư nghị huệ? Hiểu trọn vẹn rằng ngoài tâm không pháp, các pháp chẳng có tên, thấu đạt không có mảy may gì được thành lập cả. Nhất niệm viên dung, chẳng thể suy nghĩ nổi, chẳng thể bàn luận nổi, nên gọi là bất tư nghị huệ. Nương vào dự hệ đó thì tâm gom vào nơi vi tế, nhiếp vô nhiếp tướng, nghĩa là chẳng thâu nhiếp gì hết, nhưng chẳng trở ngại gì đến nhiếp cả, thì gọi là khéo nhiếp tâm. Do tâm đã được thâu nhiếp nên không việc gì chẳng hoàn thành. Nói tóm lại, không có lúc nào không hiện hữu, nhưng luôn nhập vào tâm, ấy là cái gốc của việc trì chú nhiếp tâm. Tự nhiên túc chướng băng tiêu, định tâm hiển hiện, rõ ràng, hoặc là được Tam Muội khai phát thế hợp giữa tâm sẵn có. Chẳng để uổng phí 5 tháng, nên khắc định kỳ hạn để tấn tu đạo nghiệp. Nếu không thì hôm nay, ngày mai, năm tới, tháng sau, hoặc làm hoặc chẳng làm, muốn tiến chẳng tiến, bảo đảm cả 100 năm sau ông vẫn dậm chân tại chỗ, trọn chẳng thể dời nổi một bước. Cẩn thận gắng lên. Bồ Tát lại dạy tiếp, chỉ 8 chữ: cưỡng thuận nhân tình, gắn gỡ việc đời, khiến ông lầm lạc đại sự cả một đời người. Từ ngày nay trở đi, quyết chẳng nên trì kéo, nắm níu, bon chèn như trước nữa. Đạo nghiệp chưa thành, vô thường đã sọc tới, gấp nên thu hình ẩn tích, nhất tâm hướng về đạo, chẳng nên lầm lạc nữa. Ông đặt bổn tuân lời dạy xuất gia. Bồ Tát dạy, ông tuổi già xuất gia chẳng được học lan man nhiều sự khác, chỉ tụng kinh Di Đà, nhật khóa niệm Phật 12,000 câu. Từ ít tăng dần lên nhiều, chân thành thiết tha cầu sanh về cực lạc. Đấy chính là cách. Chỉ hoàn thành được một việc thì trăm sự đều ổn thỏa. Đừng bắt chước kẻ ngu trong đời, cao đàm khoác luận, bàn tánh luận tâm. Thấy người niệm Phật liền nhất loạt dè biểu chê bai công hạnh của người ấy, chẳng bằng gã mù chữ trong thôn 3 nhà, hay cái ăn mày niệm kinh tam quan nơi ngã tư đường, uổng cả thời gian, lầm lẫn đại sự. Vì thường ngày ông ưa bàn thiền mà chẳng thấu đạt điểm trọng yếu mầu nhiệm của thiền, cũng chẳng thể tin sâu tịnh độ
rồng chắc niệm Phật, nên ta mới dạy như vậy.
Trong ngọc xin được đọc để xem vào một đoạn ở đây, trích trong quyển Làm thế nào cứu vãn văn hóa xã hội do Pháp sư Tịnh Không giảng, người dịch Thích Giác Thiện, trang 56. Hỏi: ở trong Phật giáo có rất nhiều pháp môn như thiền tông, mật tông, lại có tông Tịnh Độ mà Pháp sư vừa giảng, vậy thì cũng có người nhấn mạnh là thiền tông, mật tông song tu. Cũng có người cho rằng thiền tông, mật tông, Tịnh Độ tông tu cả ba. Vậy xin Pháp sư chỉ dạy cho chúng tôi, rốt cuộc pháp tu nào mới tốt?
Đáp: thực tế mà nói, nếu chúng ta muốn trong kỳ hạn ngắn ngủi một đời người có được sự thành tựu thù thắng, tức phải thâm nhập một môn. Bởi vì một, tâm bạn dễ dàng thanh tịnh hơn.
Bạn học hai môn học, ba môn, chắc chắn bạn không bằng người chuyên nhất kia. Cũng giống như đánh giặc, bạn phải tập trung binh lực tại điểm đánh, bạn sẽ đột phá dễ dàng hơn. Còn nếu bạn chia binh ra làm ba điểm đánh thì binh lực của bạn đã suy yếu, chưa chắc bạn có thể công hạ được thành. Đạo lý giống nhau. Cho nên mặc dù có người đề xướng cả hai môn này đều cùng tu, hoặc cùng tu cả ba môn, bạn hãy lắng nghe cẩn thận điều họ nói. Nói lời này với hạng người nào? Họ có cái khổ tâm bất đắc dĩ. Thí dụ như nói bảo bạn thiền tịnh song tu, đây nhất định là nói với người tham thiền. Người này không chịu buông bỏ pháp thiền kia, hơn nữa xem ra anh ta cũng không thể thành tựu pháp thiền này, cho nên phải khuyên anh ta, bạn nên song tu cả thiền tịnh thì tốt hơn. Đây cũng chính là nói, một nửa kia bạn không thể thành công, thêm một nửa này lại có hy vọng. Ý tứ là ở đây, vậy thì thiền tịnh mật tu cả ba, dụng ý cũng chính ở chỗ này. Do đó bạn mới hiểu được, người nói những lời kia họ có cái khổ tâm bất đắc dĩ. Trên thực tế, nếu bạn lắng nghe cẩn thận, bạn sẽ thấy người kia nhất định bảo bạn thâm nhập một môn. Một môn này thì tông Tịnh Độ được xem là có cơ sở nhất, dễ thành tựu nhất. Thiền và mật đều không dễ dàng. Đọc tiếp theo trang 80 và 81. Trong xã hội hiện nay, mật tông, thiền tông đều rất thịnh hành. Trong mật tông nói tích thân thành Phật, thiền tông thì nói minh tâm kiến tánh, hay kiến tánh thành Phật. Vậy thì cuối cùng thành Phật lại là việc gì? Chỗ nói trong thiền tông so với lời nói tích thân thành Phật trong mật tông, ta hiểu được lời nói của tông kia rõ hơn một chút. Vì sao? Bởi vì thiền tông có điều kiện. Điều kiện là minh tâm kiến tánh, kiến tánh mới thành Phật. Ai có thể tu tập đến minh tâm? Minh là một động từ, do đây có thể biết tâm hiện tại của chúng ta không không. Cái tâm hiện tại này mê mờ. Cái điều mong muốn trong sự tu học của thiền tông ấy chính là phá trừ mê mờ, khôi phục tự tánh. Lúc mê trong Phật pháp gọi là tâm, lúc giác ngộ thì gọi là tánh. Các vị phải biết tâm và tánh chỉ là một sự việc, cho nên tâm phải sáng tỏ thì mới gọi là bổn tánh. Nhà Phật cũng gọi là chân như. Khi nào các vị kiến tánh rồi, các vị minh tâm rồi, thì lúc ấy gọi là các vị làm Phật. Các vị không phải là phàm phu. Nói cách khác, sự khác biệt của phàm phu và Phật là ở chỗ này. Phàm phu chúng ta phải mặc áo ăn cơm, Phật Bồ Tát cũng phải mặc áo ăn cơm. Phàm phu chúng ta có công việc của mình, Phật Bồ Tát mỗi ngày cũng làm công việc của các ngài. cho nên trên mặt sự tướng thì không có khác nhau. Chỗ khác nhau là cảnh giới không đồng. Các ngài có trí tuệ chân thật, chính thật là không gì không biết, không gì không thể. Nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này, nhận chân được sự thật này, thì hiểu được hai câu nói này. Mặc dù trong kinh luận, trong chú sớ của các bậc cổ đức có nói đến, nhưng trên thực tế hẳn không phải ai cũng có thể hiểu được, đề cập đến quan điểm tức thân thành Phật của Mật Tông. Ấn Quang Đại Sư trong tác phẩm Văn Sao nói rất rõ ràng, do đó ở đây tôi không cần phải nói nhiều. Nhưng lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vãng sanh không bao lâu, tôi và ông đã từng gặp nhau. Ông cũng là truyền nhân của Mật Tông. Ông bản thân là bậc Kim Cang Thượng Sư. Ông không dối gạt người, ông nói với tôi rất chân thật. Trong thời đại này, căn cơ học Mật Tông đã không có nữa. Nói cách khác, học Mật phải nghĩ trong một đời thành tựu đã tìm không được. Mật Tông không thể thành tựu, Thiền Tông cũng khó khăn không kém. Cho nên Đức Phật trong Kinh Đại Tập bảo chúng ta, thời kỳ mạt pháp chỉ có pháp môn tịnh độ, đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn này dễ thành tựu, mà còn thành tựu yên ổn, thỏa đáng. Chúng ta theo sự dạy bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chính là trò tốt của Đức Phật. Hãy siêng năng, nỗ lực niệm Phật. Hãy tu học theo ba kinh một luận của Tịnh Tông. Tương lai nhất định sẽ được kết quả tốt đẹp. Trong quá khứ hiện tại, niệm Phật vãng sanh, có nhiều tướng lành không thể nghĩ bàn. Việc này chúng ta thường được nghe, thực tế mà nói. Những người này đều làm gương sáng cho chúng ta thấy. Mật Tông tức thân thành Phật chúng ta chưa thấy qua, cũng không từng nghe qua. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng không dám nói ông ngay thân này thành Phật. Đàm Hư Pháp Sư nói càng rõ ràng, ngài sống đến hơn 90 tuổi mới vãng sanh. Lúc sanh tiền, Pháp Sư nói với mọi người, ngài đã từng gặp qua rất nhiều thiện tri thức Thiền Tông. Ngài đã gặp những người chứng đắc thiền định, nhưng chưa thấy người khai ngộ, cũng chính là người minh tâm kiến tánh. Ngài chưa từng thấy, không những không thấy, cũng chưa từng nghe qua. Giờ đây khá biết, mật cùng thiền khó, hẳn không phải là pháp môn phổ thông mà mọi người đều có thể thành tựu. Lục Tổ Đại Sư Thiền Tông nói rất rõ, đối tượng mà ngài tiếp dẫn gọi là người thượng thượng căn. Chúng ta mỗi người tự nghĩ xem, mình có phải là căn khí thượng thượng căn không? Cái gì gọi là thượng thượng căn? Phiền não nhẹ, trí huệ lớn. Nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước rất ít, sáu căn thông lợi. Mắt nhìn qua, tai thoạt nghe, thân vừa tiếp xúc thì liền thông suốt, liền sáng tỏ, hơn nữa không có sai lầm. Căn tấm như thế mới kể là bậc thượng thượng căn. Chúng ta thấy trong Kinh Đại Thừa, Mật Tông nói tức tâm thành Phật. Lời nói này cũng không phải là lời nói giả dối. Nói cách khác, học Phật mà không học mật, nhất định không thể thành Phật. Có thể thấy Mật Tông rất quan trọng. Mật chẳng phải là bí mật. Trong Phật Pháp không có bí mật. Nếu là có bí mật, tóm lại không phải là một việc tốt. Vì sao? Bởi lẽ không thể dạy bảo người. Thế chả lẽ lại là việc tốt sao? Chữ mật này, Phật Pháp nói là thâm mật, lý rất sâu. Chẳng phải là chỗ mà người trí cạn, người trí nhỏ có thể lãnh ngộ. Cho nên gọi là mật, là cái ý như vậy. Như vậy thì lúc nào chánh thức bắt đầu học mật? Ở trong Pháp Đại Thừa nói Bồ Tát Bát Địa. Vậy ở đây cần phải hỏi lại, các vị hiện tại là Bồ Tát Địa nào? Bồ Tát Bát Địa thì chánh thức học Phật. Vì sao? Bởi lẽ các ngài đã chứng đến bất động địa. Thực tế, đây chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp là đối với các Đại Sĩ mà nói, không phải nói với chúng ta. chúng ta không có tư cách. Bồ Tát lại dạy ông vô hữu: tụng 12 quyển kinh Di Đà, niệm danh hiệu Phật 12.000 biến, chẳng tăng chẳng giảm, cứ hành theo đúng lời ta dạy. Nhưng khi tụng kinh phải đều đặn, bình tĩnh, đừng hoảng đãi, đừng gấp gáp, chẳng nhanh chẳng chậm. Niệm Phật cần phải từng tiếng ứng theo tâm, chẳng thô tháp, chẳng lao chao, chẳng hư phù, chẳng trầm trệ mà niệm. Đến lúc hồi hướng, chẳng phải là tụng bản văn hồi hướng một lượt là xong, mà phải từ trong tâm mình phát ra lời nguyện đại bồ đề chân chánh, chí thành khẩn thiết, nguyện khắp hết thảy chúng sanh cùng vãng sanh cực lạc. Nhưng tâm mình chẳng chấp trước, hệt như hư không, đấy gọi là hồi hướng. Lại khi tịnh tọa nên phản quán thầm cứu: Phật chính là tâm ta, tâm này là Phật, chẳng cần phải cầu tự bên ngoài, đúng như tâm mà trụ, không năng không sở. Quán sát đúng đắn, chắc chắn như thế, không còn một niệm nào khác, thì gọi là tu hành tam muội. Cẩn thận chớ quên mình, tâm nguội lạnh như đã chết, kẻo lại lạc vào tri kiến của ma tà ngoại đạo. Ngồi tĩnh tọa một thời như vậy xong, liền đứng dậy đi kinh hành, rồi lại trì tụng. Nếu cứ gấp gáp làm liền một hơi, dẫu hoàn tất khóa tụng của một ngày, nhưng rốt cuộc thành ra tụng niệm cẩu thả, chẳng phải là tu hành chân chánh. Đại đệ, người học đạo chẳng tuân lời tri thức răn dạy, quyết sẽ nhọc nhằn nhưng vẫn vô ích. Chưa được lâu đã nản. Cẩn thận. Thêm nữa, đối với những thứ chánh báo, y báo, trang nghiêm cõi tịnh độ được giảng trong các kinh, ông phải giảng tụng minh bạch. Giả sử lúc tịnh tọa hoặc kinh hành hoặc khi lễ tụng, nếu như tịnh độ hiện tiền thì hiểu biết rành rẽ, chẳng bị dị cảnh mê hoặc. Bồ Tát dạy ông Trần Đại Tâm: đạo niệm của ông dẫu tăng, nhưng thế niệm vẫn chẳng giảm. Phàm hết thảy tướng nhân ngã, tướng danh lợi, tướng sân hỷ, vân vân, trong thế gian chẳng phải chỉ phát xuất từ nơi thân, mà nó phát xuất từ lưới trần dằn vặt từ trước. Hệ tâm vướng vất đôi chút, liền tạo thành nhân duyên chướng đạo. Ông cần phải hiểu rõ như vậy. Ông chỉ cần thân lễ A-di-đà Phật, miệng tụng A-di-đà, tâm niệm A-di-đà, chẳng hề có chút mảy may phân biệt, liền sạch lầu trần cấu, xé nát lý trần, sanh về quả cực lạc. Ông cần phải hiểu minh bạch như vậy.